Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, sau mấy tháng ngừng Covid trở lại chùa, quý vị có hân hoan không? Nhưng mà số lượng vẫn chưa thấy đồng vậy. Thì thông thường vào một buổi sáng chủ nhật chúng ta có trung bình là 650, không biết bữa nay có đến được như thế không. Cứ nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, những người bạn đồng tu của mình có đủ không? Quý vị sẽ trả lời là giờ chúng tôi không quen để ý. Thực ra quan tâm thì nó khác với để ý. Quan tâm nó phát xuất từ tình thân, tình thương. Còn để ý nó gồm có hai phương diện. Thứ nhất là làm thám tử tư. Thứ hai là cái người mà bị dướng dính vào việc của người xung quanh. Cái người bị dướng dính đó, chuyện gì của ai đó, họ cũng có phản ứng giống như là cái cục 500 này, dính tất cả các kim loại. Chuyện không đâu, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện tào lao, rồi tự động đó, nó dướng vô chẳng làm sao. Ngày hôm nay thầy kính gửi đến quý vị đề tài niềm tin và trí tuệ. Vấn đề thứ nhất á, niềm tin thế nào để không bị hoài nghi? Trong tiếng Pali đó, niềm tin là Saddha. Thì trong tiếng Anh đó, có khi dịch là faith, belief hoặc là confidence. Faith tức là niềm tin đó. Còn belief là tin rằng, là tin như thế. Trên nền tảng của những gì mà chúng ta không có bất cứ một chất vấn nào, hoài nghi gì về con người, sự vật, sự việc mà chúng ta quan tâm. Confidence là sự tự tin, tức là tin trên nền tảng đánh giá đúng về năng lực và tiềm năng vốn có, đã có, đang có hoặc sẽ có ở mình. Và có thể áp dụng rộng hơn chút xíu nữa là con người và sự vật được chúng ta tin. Ví dụ như khi chúng ta lắng nghe rằng là hiện nay ít nhất ở phương Tây có 4 loại vaccine có hiệu quả ngăn ngừa COVID-19, bao gồm ở Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Nga. Dĩ nhiên 3 loại vaccine của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh được tín nhiệm cao hơn là vaccine của Nga. Ở châu Á thì Trung Quốc là nước hiện nay đang mở rộng tầm ảnh hưởng qua ngoại giao vaccine, là bước cho không hoặc là lấy với một cái giá rất là hữu nghị, gần như là không tính tiền. Vì cái biến cố của COVID-19 làm đảo lộn mọi phương diện cuộc sống. Tổng thống Hoa Kỳ cam kết với người dân của nước này rằng vào tháng 5 năm 2020 này đó, 21 rồi, xin lỗi, tức là vẫn còn tiếc nuối một năm bị đóng băng bởi COVID. Khoảng 300 triệu dân của người Hoa Kỳ đó sẽ có đủ được 2 liều tiêm chích vaccine. Thì thông thường cái khoảng cách giữa liều 1 và liều 2 đó là 3 tuần. Trong trường hợp gấp ấy, thì có thể áp dụng 2 tuần. Nhưng mà an toàn là 3 tuần đến 4 tuần. Và cần phải tiêm chích vaccine phòng ngừa càng sớm càng tốt. Bởi vì các loại biến chủng của COVID-19 ngày càng dữ dằn hơn, hung hãn hơn, nguy hại hơn, và có một số trường hợp vô hiệu hóa vaccine. Thì dựa vào các nguồn dữ liệu được công bố bởi chính phủ Hoa Kỳ cũng như theo sự đánh giá của các chuyên khoa đầu ngành về ngành y, thì người ta vẫn tin rằng là vaccine của Hoa Kỳ có hiệu quả hơn vaccine của Vương quốc Anh. Thì ở Vương quốc Anh hiện nay đang có biến chủng COVID Anh, rồi biến chủng COVID châu Phi. Trong một số tình huống á, thì vaccine này đấy không có hiệu quả. Cho nên ở châu Phi người ta từ chối nhận vaccine của Vương quốc Anh mặc dù là cho miễn phí. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ thấy nó có cả ba cái cấp độ của niềm tin. Thứ nhất, cứ đơn giản là tin thôi. Có thể là do chúng ta thiếu thông tin, không theo dõi các phương tiện truyền thông về phát biểu của các nguyên thủ quốc gia có uy tín về lĩnh vực ngăn ngừa COVID-19, và chúng ta cũng thiếu thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dầu tổ chức này đó có Facebook riêng, có trang web riêng và có các phương tiện truyền thông cập nhật hầu như mỗi ngày. Riêng tổng giám đốc của WHO thì cứ mỗi một tuần ít nhất là họp báo một lần. Còn các nhân viên của WHO gồm các bác sĩ chuyên gia về lĩnh vực COVID này đó, hầu như ngày nào cũng họp báo để công bố các tình hình diễn tiến. Bây giờ á, nếu như chúng ta không có các phương tiện truyền thông, không có kiến thức ngoại ngữ để có thể nghe trực tiếp, thì không đọc báo chí, không xem truyền hình từ những cái hãng truyền thông uy tín, không tạo tin giả đó, thì niềm tin ở đây là gì? Là thấy cái sự rất là dễ dãi, nghe sao tin vậy thôi. Thì những người tin như thế này đã dễ dàng bị ngộ nhận, thậm chí trong rất nhiều tình huống bị lạc dẫn, misleading, dẫn mình vào một cái kết quả rất là nguy hại, là mình có thể trở thành là nạn nhân. Còn đối với động từ believe và tính từ là belief trong tiếng Anh đó, tin rằng, tin như vậy, tin như thế, tức là một cái nhận thức nó lệ thuộc vào cái phán đoán trực quan của chúng ta trong lúc một cái thông tin nào đó được một người nào đó cung cấp hay là công bố trong một không gian nào đó với một cái thời điểm nhất định nào đó. Vấn đề còn lại là chúng ta tin hay không tin thôi. Và ngay cả trong tình huống này đó, thì cái việc đánh giá bằng lý trí cũng không phải là vấn đề mấu chốt được đặt ra đối với niềm tin mang tính là belief hay là belief. Trường hợp quan trọng vẫn là confidence. Thì đối với tha nhân á, là mình tin cũng có nền tảng của lý trí, và đối với bản thân mình á, mình không có cường điệu chính mình, dựa vào các cái dữ liệu hiện thực, dựa vào tính chuẩn xác của vấn đề, thì niềm tin đó chính là nội dung mà Đức Phật gọi là Sada trong kinh điển Pali hay là kinh điển Đại Thừa. Do đó dịch nôm na trong tiếng Việt, Sada là niềm tin có lý trí. Đứng từ góc độ tôn giáo học đó, thì cái khái niệm niềm tin có lý trí có vẻ dường như là mâu thuẫn. Tin là gần như mình chưa biết, nhưng mà do có uy tín, tầm ảnh hưởng của người cung cấp thông tin hay là cơ quan là phát ra cái thông tin này, chúng ta cứ tin sói cổ. Và các niềm tin mặc dầu trên nền tảng lý trí đó, nó cũng dễ dàng rơi vào tình trạng bị ngộ nhận. Cho nên để có được niềm tin lý trí, thì điều đầu tiên đó, chúng ta cần phải loại bỏ sự hoài nghi. Hoài nghi đó, nó bắt đầu từ một cái thắc mắc, nhưng mà đích đến của nó đó là phủ định vấn đề, phủ định các dữ liệu. Vì người ta không thể nào tin rằng là nó có khả năng xảy ra như thế. Nên là đối với người dưới vào bệnh hoài nghi đó, thì họ rơi vào chủ nghĩa xét lại. Có thể ngay thời điểm đó họ nghe và cái tác động của những người xung quanh như là những chàng vỗ tay răng 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 răng, rồi sự hoan hô, sự tán dương, cái tác động tâm lý về số đông đó nó làm cho người ta dễ cảm thấy được thuyết phục tin liền. Nhưng khi về suy nghĩ lại thì những người rơi vào chủ nghĩa xác lại hay còn gọi là chủ nghĩa hoài nghi đó, họ sẽ bắt đầu tự phủ định. Thầy đưa một cái ví dụ dễ hiểu. Khi quý vị chơi với bạn thân nè, hoặc là người thân, hoặc là những người xung quanh, quý vị có tâm từ bi, gọi là phẩm chất từ bi, cho nên thấy nỗi đổ niềm đau của ai thà mình không biết tới, chứ biết là cảm thấy nó chua xót, bắt nguồn từ sự đồng cảm và hướng đến cái nỗ lực là muốn giúp người đó vượt qua. Cho nên quý vị phát tâm giúp đỡ một cách vô điều kiện. Đa khi người đang cần giúp đó có thể không tốt với quý vị, trong dịp này hay dịp khác, với việc này hay việc kia. Như quý vị đã vượt lên trên các đối đãi mang tính nhị nguyên này, thì những người mà bị rơi vào chữ và ghi đó sẽ đặt lại vấn đề: tại sao ông ấy, bà ấy lại tốt với tôi? Tôi tốt với mình mà cũng đặt thắc mắc. Tôi tốt với mình chứ, giúp mình cứ tiếp nhận đi. Nhất là tôi tốt vô điều kiện, chứ phải tôi tốt mà tôi có cái mưu cầu muốn được tôi giúp cái việc A phải làm cho tôi việc B, hồi đáp cho tôi việc C. Thì quý vị còn đặt lên bàn cân rằng á, việc trao đổi này có bị lỗ không, có huề vốn không, hay là có lề không, do chúng ta quyết định. Có lần này đấy, người ta vô điều kiện với mình, mà có nhiều người bị chú ý hoài nghi thôi đó, chắc là mình bị dướng bẫy à, chứ làm gì có người tốt đến thế. Quý vị thử đánh giá coi mình có gặp tình huống đó chưa? Có chưa? Có sao sự lơ vậy? Thầy xin kể cái câu chuyện gã quỳm tử trong kinh Pháp Hoa. Ở đây ai đã tụng kinh Pháp Hoa là giơ tay lên. Khá đông á, chiếm ít nhất là 1/3. Cái ngụ ngôn cả cùng tử, quý vị nhớ không? Gật đầu lia lịa nhưng mà không dám nói lên lời. Là chưa tự tin. Do chiến tranh loạn lạc, người cha thuở hàng vi đó đã đánh mất đứa con của mình. Nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng là gặp lại con. Cho nên ông đã nỗ lực cho người đi tìm khắp, qua việc mô tả nhận dạng ngoại hình của con mình. Gần 20 năm sau, cuộc hội ngộ đó đã được diễn ra trong niềm vui và nước mắt của người cha. Thì lúc đó, đó người con đó, do vì thiếu sự chăm sóc của cha, không có người thân, không có gia đình, đã trở thành kẻ ăn xin. Những người ăn xin chân chính đó, không lừa đảo bất cứ ai. Chứ bây giờ ăn xin cho nên cái nghề, nhiều người ta lợi dụng vào lòng tốt người khác. Báo chí đưa tin, mặc dù không phải là số nhiều với quý vị, có nhiều người ăn xin mà trước khi qua đời ta phát hiện ra đến gần cái 100 cây vàng. Có ông lão ở Đồng Tháp á, tức là ông sống bằng cái nghề ăn xin, ông này khéo lắm. Và cứ vài hôm khi xin được, ông ra ông đổi mua nửa chỉ vàng, khi chỉ vàng ông giấu, ông sâu kết lại để trong cơ thể, chứ đâu có dám gửi ngân hàng. Vì đi ăn xin mà gửi lỡ người ta phát hiện ra sao, nó gần chết đó, mới bị lòi cái đó ra. Thì gã cùng tử đó có cái tâm trạng của một người thiếu tự tin, mặc cảm tự ti với thân phận gần 20 năm bèo dạt mây trôi của mình. Cái mừng rỡ của người cha khi gặp lại con sau nhiều năm đi tìm và trông đợi đó, đó là vội vàng tuyên bố con trai của mình đó sẽ kế thừa toàn bộ gia tài tỷ phú của mình. Mặc dầu trước mặt người cha đó thì đứa con trai này mừng rỡ rơi nước mắt, nhưng mà ngay đêm hôm đó đó, cậu ấy ngồi suy nghĩ đó: tôi với ông này là hai người xa lạ, Tại vì trong ký ức của cậu ấy đó, không còn mường tượng đâu là cha của mình, vì xa cách nhau quá lâu rồi. Và ngày xưa thì chưa có quay phim, chưa có chụp ảnh như bây giờ, để chúng ta có thể nhận diện được. Cũng có một số người đó, thì từ thời trẻ cho đến lúc mà trung niên, lão niên, cơ thể vẫn y nguyên, không có thay đổi. Còn thầy Nhật Từ thay đổi dữ lắm. 20 năm trước mà quý vị quan sát thầy Nhật Từ, ốm tông ốm tèo, có 40 kg. Khoảng 4-5 năm trở đây nó phì lên thành 10 kg nữa là 50 kg. Gương mặt cái tròn do, lúc trước gương mặt ốm tông ốm tèo, khóc hát. Nên nhiều người không nhận ra. Thì trường hợp của ông tỷ phú này cũng vậy. Thời ông Hàn Vi, và 20 năm sau do nỗ lực chân chính và may mắn nữa, ông trở thành tỷ phú. Dáng người, phong cách, lối sống của ông, hai cái nó khác nhau trời và vực. Cho đứa con còn nhỏ đó, nhớ về người cha của mình, rồi suốt cái thời gian gần 20 năm xa cách đó, bây giờ nhìn lại không có mường tượng rằng là đây là cha của tôi. Không nhận ra được cái giọng của người cha, lời nói người cha, ứng xử của người cha. Cho cậu ấy tiêm độc bình phịch 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 quỳ rồi. Đây là một cái kế sách gì đây? Chắc là tôi tồi đời rồi. Chủ nghĩa hoài nghi đó đã làm cho cậu ấy sợ hãi đến độ là phải trốn đi trong đêm để bảo toàn tính mạng của mình. Sáng mơ thức dậy, ngược lại với cái niềm vui tràn đầy của ngày hôm trước, người cha thất vọng tràn trề, biết là đứa con đã rời bỏ mình à. Nhưng vì là một người có kinh nghiệm trường đời, thì thường mấy ông tỷ phú là không có học vấn cao như quý vị, mà họ thông minh cảm xúc, cho nên là rất nhạy bén về thời cuộc, thị trường. Cho nên họ đầu tư cái gì là trúng cái đó, thành công cái đó. Thì họ biết là đứa con của mình đó, là thiếu mất niềm tin và rơi vào hoài nghi. Ông đã sai các gia nhân đó, không cần phải bắt về, thuê các gia nhân với cái giá là lương cao hơn bình thường vài ba lần, đóng vai giả dạng là những kẻ ăn xin và làm bạn với đứa con trai. Thì cái tâm của một cái người mà mấy chục năm làm ăn xin á, nếu là những người nghèo á, ở một cái mức độ cộng nghiệp đó, nó gần gần giống nhau. Không có nhìn sâu, không thấy xa, chỉ thấy ở trước mắt thôi. Cơm, áo, gạo, tiền. Thì những cái cậu giả dạng này đó, đóng vai rất là nhập vai. Cho nên là kết giao thân thích với gã cùng tử này. Rồi sau đó đó, như là tình cờ tìm được một cái chỗ làm thích hợp, đó là làm công việc hốt phân, dọn nhà vệ sinh. Họ rất mừng rỡ vì không phải đi ăn xin nữa, có việc làm từ mồ hôi nước mắt của mình. Dưới đạo diễn và tư vấn của người cha đó, thì nhóm giả dạng đóng vai bạn này đó bắt đầu cũng tình cờ tìm ra được cái chỗ cao hơn. Thay vì đó là làm công việc dọn phân như nhà vệ sinh, thì bây giờ đó là trở thành đó là lau quét nhà. Rồi vài tháng sau đó là tìm được cái chỗ làm khác cao hơn chút xíu, đó là thủ kho. Rồi vài tháng sau đó trở thành đó là gì, quản gia ở một cái gia đình nhỏ. Rồi sau đó đó cho tìm được cái chỗ là quản gia ở gia đình khá hơn, đến gia đình trung lưu, rồi làm quản gia ở gia đình giàu có, rồi quản gia ở gia đình triệu phú. Cái tâm thức và cái niềm tin vào chính mình đó, ở gã công tử này đó, tăng lên dần cũng sau vài năm. Tức là người cha kiên nhẫn đến thế, người biết là có đem đứa con mình về đi nữa rồi nó cũng đặt vấn đề thôi, vì nó không nhớ được. Sau đến gần 20 năm ly loạn, nhiều người cha đau xót dữ lắm. Và sau thời gian 1-2 năm làm quản gia của một gia đình triệu phú đó, gã công tử này đã học được lối sống của một người đại gia, lối sử dụng tiền, lối ăn uống, lối tiêu thụ, lối ứng xử. Thì đại gia mà xuất thân từ hai bàn tay trắng đó, phần lớn trở nên khiêm tốn. Nhưng mà cũng có một số người rơi vào cái cống cao, tại vì lên đến đỉnh cao quá đó, nghĩ rằng mình giỏi quá, mình là số một à, từ đó dễ phụ lòng và ứng xử ngông nga, cao ngạo, khó gần gũi, khó giao tiếp. Trải qua mấy năm như vậy đó, thì người cha chưa bao giờ ngừng việc theo dõi người con của mình thông qua các thám tử tư mà người cha thuê và đóng dài, để họ cung cấp thông tin cho ông, cập nhật thông tin gần như mỗi ngày. Thì đến lúc mà ông nghĩ rằng là đứa con của mình đó đã có được phong cách của một đại gia thật sự rồi, thì ông mời về cho làm quản lý một cái chi nhánh của cái công ty của ông ấy, để cho cái cậu con nó quen hết các công việc. Và cậu này mừng dữ lắm, thấy mình sao mà số lên hương quá, lên vùng vụt giống như hổ thiêu cánh. Thì nhân một cái dịp ngày sinh nhật của người cha đó, thì ông tổ chức ngay cái chi nhánh đó, chứ không phải tổ chức ngay cái nhà mà ông đã tiếp nhận đứa con. Thì lúc này đó, gặp lại người cha của mình với tư cách là tổng giám đốc đó, thì đứa con cũng muốn bỏ trốn. Cái tâm trạng của một cái người mà mặc cảm mà, nó trỗi dậy, sợ là bị quở, mình đã bỏ ông này mình đi, bây giờ mình lại gặp ổng, không ngờ là làm cái công ty của ổng nữa, không biết như thế nào đây. Cách ứng xử người cha quá thông minh và khéo léo, cho nên cái nỗi sợ hãi đó lắng dịu xuống và biến mất. Và sau khi làm một thời gian nữa thì cũng ngay một cái ngày sinh nhật lần sau của năm sau, người cha mới bắt đầu chính thức kể lại cái câu chuyện loạn lạc ngày xưa. Thì lúc đó cậu ấy mới mường tượng được, nhớ lại đó một vài dữ liệu, rồi ráp nó các cái mảnh vỡ ký ức đó lại, sâu kết lại, mới nhận ra đúng đây là cha của mình. Và hạnh phúc gia đình đó đã tròn đầy từ đó. Vì đây là câu chuyện ngụ ngôn trong Kinh Pháp Hoa, nên giá trị trí tuệ và giải pháp rất là sâu. Không biết là có Phật tử nào rơi vào cái hoàn cảnh có những đứa con, đứa cháu như cả hôn tử không? Chắc chắn là có đó. Khi một cái gia tài cả vợ lẫn chồng á, làm muốn trao lại cho con mà nó không thèm làm cái nghề của mình, gia tài rất là lớn, thừa hưởng gia tài thành công, Rồi đầu tư và phát huy thêm á, là gần như là chúng ta không phải tốn cái giai đoạn á, làm nền mỏng. Như thầy đang xây chùa Quan Âm Đông Hải, vì biết là đất đó đã không chưng mà, cho nên là hệ thống cọc á phải đóng sâu xuống 38 mét. Nó đến ngay một cái từng địa chất đó, nó vững, có đủ cát và sỏi thì an toàn. Mỗi một cái vị trí đất là nó có cái địa chất khác nhau. 38 mét không phải là ngắn đâu quý vị. Tức là tiếp thu kế thừa có sáng tạo từ cái vốn kinh nghiệm, cái vốn tài chính và vốn khách hàng, tức là mối quan hệ với khách hàng, thì gần như chúng ta đã tiết kiệm được cả 10 năm, có trường hợp là 20 năm. Nhưng mà những đứa con, nhất là đi du học nước ngoài về đó, nó quen với văn hóa là tự lực tự lập và đầu tư cái gì nó muốn. Cho nên là những đứa con cho đi du học sớm ở tuổi vị thành niên đó thì gần như là không có nhu cầu kế thừa sự nghiệp của gia đình. Và nó đi mỗi tháng là 10 triệu cũng thích. Đang khi cái sự nghiệp của gia đình đó vào thừa kế thôi, mỗi tháng có thể có 200-300 triệu, có trường hợp có thể lên đến vài tỷ, mà nhiều đứa con nó không muốn thừa nhận. Trong những cái tình huống như vậy, nỗi đau của các bậc làm cha làm mẹ là khó tả. Phải khéo, khéo dẫn dắt như là người cha tỷ phú trong câu chuyện này, hiểu được cái giới hạn tri thức và lối sống của một người đó đã trải qua mấy chục năm ăn xin. Thì trong dân gian Việt Nam chúng ta có cái câu chuyện thằng Bờm, quý vị nhớ không? Thằng Bờm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi ba bò trính trâu, Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu. Phú ông muốn đổi một sâu cá mè, Bờm rằng Bờm dẫn lấy mè. Phú ông muốn đổi một bè gỗ liêm, Bờm rằng Bờm dẫn lấy liêm. Phú ông muốn đổi con chim đòi mồi, Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi. Phú ông muốn đổi mâm xôi, Bờm cười he 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 liền. Vì cái não trạng của thằng Bờm là mâm xôi, cơm áo gạo tiền, giải quyết cái vấn đề thực tiễn đó thôi. Nhưng Bờm đâu biết giá trị của bè gỗ liêm, của căn nhà, của con chim đòi mồi, tức là những cái hệ giá trị cao hơn, cao vừa, cao đỉnh, cao tuyệt đỉnh, quá sức tưởng tượng, quá cái kiến thức của thằng Bờm, mà không chấp nhận được. Ngày nay đó, giải phẫu làm cho một người lùn trở thành cao, thiêu được một tấc hai nữa, không còn là vấn đề khó nữa. Quý vị có biết cái công nghệ này không? Biết không? Với điều kiện là dưới 40 tuổi thì độ an toàn cao. Người ta nông xương ra, ta ghép hai cái thanh sắt vào ha, rồi cắt cái ngay cái ống quyển, cắt ngay cái đùi ha, nâng ra một cái khoảng cách. Rồi xương nó tự động nó được sinh ra, ráp nối lại để con người có thể cao được một tấc hai. Rất nhiều nơi làm thành công, Việt Nam mình bây giờ cũng đã làm thành công rồi. Nhưng mà nông cái nhận thức của con người đó không phải là chuyện dễ. Tức là mình nới cái nhận thức nó ra một chút, nó lớn hơn chút, nó to hơn chút nữa, cực kỳ khó. Cho nên cả cùng tử đã được người cha của mình là nới rộng nhận thức qua các việc làm ngày càng cao hơn, giống như những cấp thang á, chứ lên từng cấp, lên từng cấp, lên từng cấp, lên từng cấp, lên từng cấp vậy. không đơn giản tí nào. Nếu quý vị làm cha mẹ lâm vào hoàn cảnh con cái của mình chối bỏ gia tài mà mình đã đầu tư với tất cả tâm huyết để cho con mình được kế thừa, các vị đừng buồn, đừng giận, đừng từ bỏ hy vọng, như là người cha tỷ phú trong câu chuyện Gã Công Tử của Kinh Pháp Hoa, khéo léo tìm hiểu những giới hạn, thông cảm các giới hạn đó, nâng đỡ, tập tành cho quen từ 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 từ, đến lúc đầu đó nó dễ dàng chấp nhận. Chứ còn từ một anh cùng tử mà chỉ vọt lên trở thành là người thừa kế đại gia tài làm sao sức nào chịu nổi, mà giờ là phước đến đó, nhưng mà có nhiều người cũng không dám mở miệng ra để nuốt cái phước đó vào, do giới hạn của tri thức. Như vậy để niềm tin không bị lạc dẫn, không bị hoài nghi chi phối đó, thì tự thân của người có niềm tin này phải phấn đấu vượt kỷ lục chính mình. Gã Công Tử đã được huấn luyện bởi những cái người bạn cùng số phận như mình mà thực tế là đang nhập vai của một cái kịch bản tốt. Từ người ăn xin được nâng lên là người hốt phân, người dọn dẹp nhà vệ sinh, rồi người thủ kho, rồi là quản gia của một cái gia đình nghèo, quản gia của một gia đình khá hơn chút, quản gia của gia đình trung lưu, quản gia của gia đình thượng lưu, rồi quản gia của gia đình triệu phú thường, triệu phú khá, triệu phú dữ dằn, bắt đầu là trở thành là đẳng cấp của tỷ phú, rồi trở về lại một cái chi nhánh của cha ruột mình là, thì tự động á cái năng lực đó được nâng cao lên từ từ, nhận thức nó được mở rộng lên từ từ, và cái sự tự tin đó nó lớn theo năm tháng. Cho nên là muốn thành công á, chúng ta phải nhìn tấm gương của những người thành công. Họ cũng đã trải qua rất nhiều lần thất bại, học kinh nghiệm đó. Còn cái kiến thức lý thuyết ở trong trường lớp không đủ. Nói thú thật không phải mình khinh thường nha, nói thú thật á, hiếm có một vị nhận giải Nobel kinh tế là một đại gia kinh tế. Họ chỉ đưa lý thuyết kinh tế hấp dẫn thôi. Ngay cái thời điểm đó nó được đánh giá là mới nhất, hay nhất đó. Còn cái lý thuyết đó có làm cho người nhận giải Nobel này đó trở thành một kinh tế gia thực thụ trong 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 thương trường không, đó là chuyện khác hoàn toàn. Mà giải Nobel về kinh tế là giải thưởng cao nhất về lý thuyết kinh tế, không có nào bằng được. Giá trị của giải thưởng đó là 1 triệu Mỹ Kim. Cái danh dự của giải thưởng này là toàn cầu. Nhưng có bao nhiêu giáo sư tiến sĩ về kinh tế là những người làm kinh tế giỏi không quý vị? Chưa chắc à. Hai lĩnh vực nó khác nhau hoàn toàn. Đó là kiến thức lý thuyết và cái kiến thức thực tiễn. Mặc dù có mối quan hệ với nhau, nhưng mà nó không nhất thiết là nhau. Nó đơn giản cho dễ hiểu á. Các giáo sư dạy văn, họ biết hết tất cả các quy định về luật thi ca, thất ngôn bất cú, thất ngôn tứ tuyệt, rồi song thất lục bát, ngũ ngôn loại trường ca, ngũ ngôn ngắn, lục trắc, lục bằng, sự khiên cưỡng, rồi cách làm các bài phú, làm các biền ngẫu, làm các câu đối. Họ dạy được, họ phân tích được, thậm chí phân tích rất hấp dẫn. Hấp dẫn còn hơn cái dụng ý ban đầu của các nhà thơ. Nhiều khi nhà thơ nghe cái cảm xúc đó nó dâng trào ra cái bài đó, chứ còn họ không hiểu được cái nội dung của bài đó, họ muốn nói là cái gì đó. Nhưng mà nghe mấy ông giáo sư dạy thơ văn mà phân tích rồi mê chết luôn. Rồi năm tám mấy thầy có học với giáo sư Hoàng Như Mai, ông rất có thiện cảm với Phật giáo. Lúc đó thầy học năm đầu của cử nhân Hán Nôm, sau đó bỏ tập trung vô học về Phật học đằng chế Hán đó. Thì cái dòng của ông là dòng người Bắc mà rất là giàu cái ngữ điệu, cho nên khi nói ra cũng là một cái câu thôi, nếu mình viết ra thành giấy nó bình thường mà nghe ông nói cái là cái mê liền. Cái sức thu hút từ từ cái cách diễn đạt cái câu đó, giải thích từ ngữ đó nghe rất là hấp dẫn. Rồi dạy chữ Hán lỗi lạc lúc bây giờ thì có giáo sư Lê Trí Viễn. Thì lúc đó thì hội đồng bộ trưởng là bổ nhiệm giáo sư. Thực ra thì hai vị này đã mới có cử nhân thôi, chứ chưa có vị nào có được tiến sĩ. Giai đoạn đó là cái giai đoạn mà trên toàn nước Việt Nam không có được mấy tiến sĩ, chúng ta vẫn còn trong giai đoạn bị cấm vận bởi Hoa Kỳ, tức là cái chiến tranh lạnh đó. Nhưng mà nói về cái kiến thức thì khó có ai hơn được giáo sư Hoàng Như Mai về văn học, khó ai hơn được giáo sư Lê Trí Viễn về chữ Hán. Thì rất nhiều giáo sư dạy văn họ phân tích thơ ca hay lắm, nhưng mà bản thân của các giáo sư dạy văn này hầu hết không ông nào không bà nào làm thơ được, mà viết văn cũng chưa chắc hay. Người ta giỏi về lý luận đó thôi, còn viết ra các cái câu chuyện hay thì nó là thuộc về năng khiếu. Các nhà văn mà viết văn á, viết chuyện á, toàn là năng khiếu hết á, chứ không phải là những người được đào tạo ở trường lớp. Đó là kiến thức trường đại. Và bây giờ đó thì các nhà tâm lý học của Hoa Kỳ từ năm 84 gọi đó là thông minh cảm xúc. Thì thông minh cảm xúc đó liên hệ đến sự trải nghiệm trong đời sống thực tiễn, và lấy cái trải nghiệm đó làm thước đo để đánh giá sự thành công hay thất bại, chứ không phải là lấy kiến thức lý thuyết làm thước đo. Thì vậy trở lại vấn đề đó, là muốn niềm tin chúng ta không bị mê tín, không bị lừa gạt, chúng ta phải phát huy lý trí đó, đặt những câu hỏi tại sao nó như thế mà không phải là như thế khác. Thì trong trường hợp Đức Phật Thích Ca thì Ngài phải dấn thân. Lúc đó Ngài nghe đồn thổi rằng đó, ở tại Vesali có hai đạo sĩ chứng đạo, đó là Uddaka và Arara Kalama. Thì trong 5 tháng đầu sau khi đi xuất gia đó, thì vượt 450 cây số đường bộ, Đức Phật đã lần lượt, đầu tiên là học với Uddaka, sau đó là học với Arara, và chứng đắc được hai cái cảnh giới thì ngang tầm với hai vị thầy của mình. Thế thì Tất Đạt Đà cảm thấy đây không phải là hạnh phúc mà mình đang trông đợi, bởi vì hạnh phúc đó nó chỉ đạt được trong lúc mà mình ngồi thiền thôi. Ví dụ như cái loại thiền vô sở hữu xứ, thì khi nào mình ngồi thiền, ví dụ mình ngồi 2 tiếng quán vô sở hữu sẽ làm cho mình an lạc lắm, không bị vướng kẹt. Người ta khổ là vì mất đi các cái sở hữu mình quý, không có được những thứ mình thích. Không có những thứ mình thích thì rơi vào thất vọng, tiêu vọng. Mất đi những cái mình thích thì trở thành là tiếc nuối. Có những cái dầu giá trị tài chính nó không cao, nhưng mà giá trị kỷ niệm nó lớn. Mất một cái kỷ niệm vật là tao quý, xem nó vô giá. Tiếc nuối, nguội nguội thôi. Do đó cần phải có các kiến thức nền tảng dựa vào nhân quả. Đức Phật đã trải qua và thấy rất rõ những điều mà người ta đồn thổi về hai vị đạo sư này. Và với tất cả tấm lòng tôn kính mọi người học trò hướng đến thầy, thì Thái tử mặc dầu rất là quý trọng cái tấm lòng của hai vị thầy dẫn dắt ban đầu, nhưng rồi đó, đây không phải là cái mục tiêu mà Đức Phật từ bỏ ngai vàng để hướng đến. Cho nên là ngài lễ tạ với lòng tri ân và bắt đầu trải nghiệm qua 5 năm rưỡi phương pháp tu khổ hạnh, tức là kiến thức kinh nghiệm hết á. Và ở góc độ này đó thì 3000 năm trước đó, những người theo Bà La Môn giáo đã đồn thổi với nhau rằng đó, chỉ cần đi đọt cơ thể ép sát thôi, cơ thể lúc nào nó cũng đau nhức mỏi thì đâu còn cái ham muốn gì để hưởng thụ khoái lạc giác quan nữa. Quý vị, nhất là phụ nữ với vai trò làm vợ, mình biết rõ hôm nào mình mệt mỏi quá về dễ quạo với các thành viên trong gia đình, đâu còn ham muốn thích gì nữa đâu. Lúc đầu đang nằm bệnh ngáp lên ngáp xuống còn ham muốn gì nữa, phải không ạ? Thì các nhà đạo sĩ ta cũng nghĩ tương tự như thế, người ta mới ép sát cái cơ thể này bằng pháp tu khổ hạnh. Thì trải qua và chứng đắc được các thành quả tu hành lớn nhất, Đức Phật suýt chết nếu ngài không sáng suốt nhận ra phương pháp sai lầm này và chối bỏ nó. Thì chúng ta chỉ nghe biết ở trong lịch sử, ở một nước Sakya trực thuộc Ấn Độ xa xôi thời cổ đại, có ông là bỏ cha, bỏ vương quốc, bỏ vợ, bỏ con, bỏ thần dân đi tu, rồi cuối cùng chết thành một cái xương trò không ai thèm dòm ngó đó đó. Nếu mà Đức Phật không thành công mà con đường trung đạo ngài phát hiện đã quyền rủa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên là quý vị chịu khó đọc lại cái quyển kinh tinh tụng hàng ngày do thầy biên tập vào năm 92, ấn bản lần đầu vào năm 94, và quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ ấn tống quyển màu vàng á, cũng là 1000 trang. Thì cái bài kinh 10 nền tảng đức tin chân chính đó, thầy dịch thoát nghĩa từ cái tựa đề gốc là kinh Kalama, tại vì Đức Phật nói cho người dân Kalama, ở xứ Kalama. Thì lúc đó Đức Phật có những cái câu như thế này nè: đừng nên vội tin một điều gì, đó là mệnh đề thứ nhất. Nó khác với cái chủ nghĩa hoài nghi, người mà rơi chủ nghĩa hoài nghi là bất cứ cái gì họ cũng phủ định hết, không tin, dù có thật cũng không tin, và họ bị ám ảnh hoặc là bị thành kiến trong một cái khoảng thời gian xa xưa nào đó. Ví dụ như có nhiều người ta không tin vào tăng đoàn, bởi vì ta đã từng chứng kiến một ông thầy, một sư cô nào đó không phù hợp với lời Phật dạy. Rồi cái thành kiến đó, cái ám ảnh đó, nó đeo mang trong não trạng của họ suốt cả một kiếp người. Cho nên là có rất nhiều nhà sư, có nhiều sư cô rất tốt, nhưng mà những người ngoài kia đó ta không tin, cũng đành chịu à. Tức là không thể độ được những người không có duyên. Rồi cái vế thứ hai đó, chỉ vì nội dung đó được đồn thổi, chỉ vì nội dung đó được người ta nhắc đến nhiều, chỉ vì nội dung đó được một người có uy tín nói, chỉ vì nội dung đó được thầy của mình nói, chỉ vì nội dung đó nó phù hợp với cái cách suy nghĩ của mình, chỉ vì nội dung đó nó phù hợp với cái niềm tin của mình, vân vân. Nó có 10 cái nền tảng như thế. Như vậy, niềm tin trong Phật giáo trước nhất là nó loại trừ cái chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa phủ định. Nhưng mà đồng thời đó, nó dạy cho chúng ta cái cách suy nghĩ trên nền tảng nhân quả của vấn đề. Bất cứ cái gì mà nó thiếu nền tảng nhân quả thì chúng ta không nên tin, vì cái đó là nó không đúng sự thật. Dù nó có được bơm phồng bằng chủ nghĩa truyền thông, hay chủ nghĩa lăng xê. Báo chí và truyền thông ở những nước nghèo, khi mà lương của những người làm công tác này đó là không đảm bảo được sự sống, thì những người giàu có đó chỉ cần kết thân với các phóng viên thôi, và họ yêu cầu các phóng viên đưa tin thay vì đó ở ban biên tập của các tòa soạn đó đi, ta quy định lương căn bản ví dụ như là 7 triệu một tháng, mỗi tháng nó phải viết được thí dụ như là 6 mẫu tin, thì từ mẫu tin thứ 7 trở đi đó là tính tiền theo sản phẩm, và sản phẩm đó có thể là 500.000 đồng, mình nói ước lượng vậy đi nha. Thì bây giờ đó, một đại gia nào đó thì chi lần đó, nếu viết cho tôi tích cực á một bài như thế, tôi sẽ thưởng cho 5 triệu hoặc 50 triệu, thích không? Giữa cái lương tâm nghề nghiệp của nhà báo và cái nhu cầu của cuộc sống đã làm cho rất nhiều người để chọn cái hướng đi thứ hai. Cho nên trong báo chí ta có cái câu gì? Lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà thích ai cái là người đó lên đến tận mây xanh. Mà hiện tượng báo chí là hiện tượng lây lan. Một tờ báo này đề cập, mấy tờ báo không đề cập là bị lạc hậu. Cho nên đó ta súng lại, ta khai thác cái tin đó rần rần rộ rộ. Còn ghét người đầu đó là đưa người đó xuống quả ngục luôn, là xuống ruộng. Hôm nay quý vị có nghe thấy mấy cái chuyện lùm xùm không? Có nghe không? Chuyện gì? Chuyện gì? À, về cái ông thầy làm nghề thuốc à. Ở đây bữa nay là mấy Phật tử lớn tuổi không đó mà cũng theo dõi kỹ lưỡng lắm à. Tự coi internet hay là con cháu nói coi hả? Cho nên cái gì mà nó mất nền tảng của nhân quả thì dầu người đó có là ai đi nữa, chúng ta được quyền đặt vấn đề. Bây giờ thầy qua một phần còn lại của trí tuệ. Đức Phật là người đầu tiên định nghĩa trí tuệ là nhận thức phù hợp với nhân quả và quy luật. Vào những thế kỷ như 16-17, phương Tây bắt đầu trỗi dậy các khoa học gia và đặt cái sự ra đời của những phát minh khoa học vào trong bối cảnh của châu Âu, nơi mà các phát minh này xuất hiện đó. Đó là một quá trình đấu tranh với những niềm tin mê tín được quy định trong các kinh thánh của các tôn giáo. Châu Âu ở khắp các quốc gia đều lập lên tòa án dị giáo. Hễ bất kỳ một tín đồ nào đối với tôn giáo của mình, người dân nào đối với gia của mình có niềm tin ngược lại với kinh thánh thôi, được xem là kẻ truyền bá tà đạo nguy hiểm, phạt. Cho đến lúc người đó phải ăn năn hối hận xin lỗi để cầu được sống thì tha cho tội chết. Còn nếu giữ niềm tin đó đó thì tra tấn cho đến lúc chết. Hàng vạn người có niềm tin khác với các tôn giáo ở những nước của châu Âu đã trở thành nạn nhân của tòa án dị giáo tàn nhẫn vô nhân đạo này. Có hàng vạn các bằng chứng đã được công bố. Nói ví dụ như trường hợp của khoa học gia Galilei, sau nhiều chục năm nghiên cứu đó, thì ông đã tuyên bố ngược lại với niềm tin tôn giáo của ông đã tin. Gia đình ông là gia đình thuần thành tôn giáo này từ nhỏ, từ thế này sang thế khác, và ông cũng không phải là ngoại lệ. Thì phần lớn các tôn giáo ở châu Âu đó, có thể nói về với vị hiểu, không cần phải nêu ra tôn giáo nào, dựa vào kinh thánh của họ đó, trong cái quá trình mà Chúa tạo dựng ra vũ trụ này đó, nó diễn ra trong vòng 7 ngày thôi. Thì trong 7 ngày đó đó, Chúa nói rất rõ bằng hình ảnh trên đất này, nó giống như là mặt phẳng, bầu trời nó giống như cái nắp dung, trong một cái không gian có giới hạn do Chúa tạo ra. Nếu quý vị là tín đồ của những tôn giáo đó, đi đến tôn giáo đó từ lúc ở trong bụng mẹ đến lúc 3 tuổi, rồi kéo dài cho đến lúc tuổi trưởng thành, học giáo lý hàng tuần và tin vào điều đó từ cha mình, mẹ mình và người lãnh đạo tinh thần của mình, xung quanh mình toàn là những người có niềm tin đó không? 1 triệu người gần như là hết 990 mấy người có niềm tin đó, khó mà khác được lắm. Nó tạo thành cái cộng nghiệp niềm tin. Galilei đã đi ngược lại với truyền thống đó, ông không tin. Ông phát hiện ra trái đất có hình bầu dục và không phải là mặt phẳng đang xoay với một tốc độ chóng mặt. Bầu trời này là vô cực, không phải là một nắp dung. Vì cái tuyên bố khoa học đó, ông ấy phải bị đưa lên giàn hỏa thiêu bởi cái tội dị giáo truyền bá mê tín. Và để được sống á, thì những vị lãnh đạo tinh thần đó trong tôn giáo này đó mới bỏ nhỏ với ông á, tôi xin lỗi đi, thì ông mới còn được sống. Cho nên là ông công bố chân lý này, ông chắc chắn là ông chết. Thì để được sống thì ông phải tuyên bố, nhưng mà phải lên tòa án dị giáo đó biểu dẫn lắm. Thì đến cuối năm 99 á, lãnh đạo một tôn giáo lớn toàn cầu mới đứng ra để xin lỗi với họ tộc Galilee về cái tòa án dị giáo đó. Tới đó là một vụ điển hình thôi trong hàng vạn vụ xảy ra khắp nơi trên thế giới suốt mấy trăm năm, mà các cái dụng cụ tra tấn người lắm quý vị, còn hơn là nhà tù côn đảo của Pháp đối với những chí sĩ yêu nước tại Việt Nam. Thì Galilei đã đặt trên nền tảng của nhân quả khoa học vũ trụ có thể chứng minh được, kiểm chứng được định lý hay là quy luật mình đặt ra. Thì nhân quả đó là một cái luật nó chi phối mọi sự vật hiện tượng, có khi nó được gọi là quy luật, là định luật, là định lý, thế thôi. Chứ đừng có hiểu nhân quả cái đơn giản là làm thiện thì hưởng quả thiện, làm ác thì bị chịu hậu quả ác. Đó là cái quy tắc chung, chứ thực tế nó không đơn giản như vậy. Có những trường hợp nếu thiếu trí tuệ, quý vị làm thiện không có phước mà còn có tội. Ví dụ như là cho tiền cho một kẻ nghiện ma túy. Về bản chất cho là thiện không? Thiện chứ. Bố thí mà, buông sở hữu mà, thông cảm mà, giúp mà. Nếu quý vị biết rằng là đó là một kẻ nghiện ma túy, hoặc đây là đứa con, đứa cháu nghiện cờ bạc, như vậy nó hứa với quý vị bằng là quyết thư, tức là nó lấy máu nó ra nó giết. Nó thề thốt đủ kiểu trên đời hết trơn, thề trước bàn thờ ông bà tổ tiên, nếu kỳ này mà con không bỏ cờ bạc nha, con ra đường xe cán nát đầu phanh thay. Nghe mà rất là chua xót ha. Rồi có tiền xong nó nhảy vô cờ bạc tiếp. Người ma túy cũng thế, từng bao giờ tin những lời hứa của kẻ nghiện ma túy, kẻ nghiện cờ bạc. Giống như trong đầu nó có con ma của lòng tham, chứ chật ra chả có con ma nào. Dùng cái hình ảnh đó cho dễ hình dung là con ma của lòng tham, con ma của sự si muội. Hai con ma này góp lại cộng với con ma sân, tại sao mình thua? Mình thông minh thế này mà tại sao mình thua? Tức mà gỡ gạt lại, tôi quyết thắng, trước sau thì tôi cũng thắng, để chứng tỏ mình là thông minh. Cuối cùng tán gia bại sản và hại luôn những người thân. Và bởi vì những người nghiện đó không đặt trên niềm tin của nhân quả, không làm gì hết, bây giờ cờ bạc muốn làm giàu làm sao được. Bây giờ quý vị cứ hình dung nha, nhà cái bỏ tiền ra hàng triệu, thậm chí có những cái sòng bạc lớn ở Las Vegas phải bỏ ra cả tỷ Mỹ kim, phải vay nợ ngân hàng, rồi thu hồi vốn thế nào, trong vòng bao nhiêu năm thì quỳ vốn, rồi bao nhiêu năm nữa thì lời. Đóng thuế cho chính phủ Hoa Kỳ một tháng như vậy đó là 33% tiền lệ tức thu nhập, từ tiền điện, tiền nước, tiền bảo trì, bảo quản cơ sở đẳng cấp 5 sao, rồi bao ăn miễn phí, bao khách sạn 5 sao miễn phí. Nếu không lời thì làm sao lấy tiền đâu ra để vận hành cái này, phải không ạ? Cho nên á, người nghèo á thì thua trước, người vừa thua kế, đại gia tỷ phú thì xua sau cùng. Thì cái vốn họ nhiều á, họ từ từ họ thua. Vì khi mình chơi bài bằng máy đó, người ta mới thiết lập bằng cái thuật toán, cái bao nhiêu ván thì có một ván thắng, ván thắng đó là bao nhiêu tiền. Và để nó kích thích lòng tham và sự si mê của người chơi đó, thì những người nào mà trúng như là 100.000 Mỹ kim trở lên nha, là bắt đầu nó để cái hình ra trên video mà ảnh to đùng, chất lượng 3D, rồi xuống danh người đó lên chúc mừng người đó. Rồi trong cái sòng bạc á, ngày cũng như là đêm, không thấy ánh sáng ngoài trời, tất cả đều được cấu trúc theo màu vàng óng ánh, nó làm cho người ta mơ mơ màng màng hy vọng. Đang khi đó cái người chơi bài á, mà của nhà cái đó, thì chỉ được ngồi chia bài 2 tiếng là phải đi thế người khác vô. Còn cái dân nghiện cờ bạc á, nó thức từ đêm này qua ngày khác, tinh thần nó mà sáng suốt. Thì cũng có những ông thằng bài rất là giỏi, ở trên thì nó có hệ thống camera quan sát à, những cái tay chơi bài nào quá giỏi á, thì bắt đầu nó cho cái người giỏi hơn xuống à, để thắng. Còn cái cậu nào chia bài mà háo thắng quá, cái nào cũng thắng hết á, thì nó phải thay thế liền, dù chưa đến 2 tiếng phải thay thế người đó liền, là lúc đó thăng máu mà. Thay thế người đó cho một cái người dở hơn chút xíu, để cho cái người chơi bài dướng vào cái bẫy lòng tham, tức là mình được thắng rồi người ta mới thích. Chứ lúc nào cũng thua không người ta đâu có thích. Nó đủ kiểu trên đời hết trơn á. Thì bây giờ mình không có làm gì hết, mà cứ tin rằng là với sự thông minh của tôi sẽ làm giàu bằng nghề chơi bài. Có nhân quả không? Không. Niềm tin đó chấp nhận được không? Không. Nhưng mà tại sao nhiều người chấp nhận? Rất đơn giản, vì người đó ngu. Nên mặt vấn đề tại sao ngu? Ăn gỗi, ai ngu ráng chịu. Cho nên quý vị chỉ cần lấy thước đo, bất cứ niềm tin nào mà nó có mối quan hệ nhân và quả thì cái đó chúng ta có thể tin đó là đúng. Còn có nhân quả là không thể là đúng được. Thì để có trí tuệ, Đức Phật nêu ra trong kinh rồi có ba bước hay là ba phương diện. Phương diện đơn giản nhất, trí tuệ phát sinh do đọc chân lý, do nghe chân lý, do học chân lý. Đọc, nghe và học. Thì thuật ngữ Phật học gọi chung đó là văn tuệ, trí tuệ do nghe. Từ ngày xưa học phải là bắt đầu bằng cái nghe thôi, đâu có sách vở gì đâu, nghe và học thuộc lòng. Thì truyền thống này vẫn đang còn ở bên Ấn Độ, nhất là ở vùng nông thôn, chẳng có trường lớp bàn ghế gì. Thủ tướng Ấn Độ nhất là ông Modi đi tới đâu, như châu Phi cho cả tỷ Mỹ Kim vào Việt Nam á, 2016 cho đến 500 triệu Mỹ Kim. Chứ còn ở nước của ông nghèo bạc rịp, hơn 60% dân số là nghèo, rốt bồng tề. Ở nhiều nơi không có trường lớp, không có các cái trạm xá y tế, nói chuyện bệnh viện ở nông thôn. Cho nên là Covid khi mà nó tàn phá Ấn Độ, quý vị thấy là tàn phá kinh khủng, khó khống chế lắm. Như vậy khi chúng ta nghe chân lý nhiều, nếu mình không đọc được chữ hoặc không có thời gian, hoặc là mình đọc chân lý nhiều thì tự động mình có những cái hiểu đúng. Đó là phương pháp đơn giản nhất, trí tuệ trên nền tảng kế thừa từ trí tuệ của những người đã có công phát minh và công bố như là Đức Phật. Đó là lý do mà thầy đã 30 năm trước, năm 92 là chỉ còn năm nữa là đúng 30 năm. Khi kế thừa trụ trì của chùa này đó, thì thầy đã nỗ lực sưu tầm các bản kinh của quý hòa thượng phiên dịch, tập hợp lại, sắp từ thấp đến cao gồm có 49 bài kinh thuần Việt. Và nếu quý vị đọc cái tác phẩm Kinh Tụng Hàng Ngày đó, quý vị sẽ có kiến thức về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Mặc dù thầy không dùng những cái khái niệm đó, nhưng nếu ai từ góc độ học thuật đó mà đọc vào thì sẽ thấy là Đức Phật sâu sắc quá, toàn diện quá, hệ thống quá, đi trước thời đại hàng thế kỷ. Thì như vậy, nếu chúng ta không có được cái công để tu thành công đúng cách để có được trí tuệ, thì tại sao chúng ta không thương chính mình, dành thời gian ra đọc kinh thuần Việt, nói chung là đọc bằng tiếng mẹ đẻ của mình ấy. Thì có bao nhiêu người có kiến thức ngoại ngữ đâu mà đọc, cho nên chúng ta chấp nhận tương đối, đó là đọc bản dịch. Còn nếu ai có năng lực về cổ ngữ Phật giáo và Pali Sanskrit, Hán cổ, Tây Tạng ngữ cổ, thì vì đọc bốn thánh ngữ này thì chúng ta sẽ có kiến thức còn sâu hơn nữa. Nên từ năm 2004 đó thì thầy đã cho thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng kinh, ít nhất là phần kinh tạng đã thực hiện hoàn tất. Ngoài ra chùa chúng ta còn có cái phòng mà thâu để làm sách nói, hiện nay cũng đã làm trên 500 cuốn. Đọc thì phải ngưng công việc, nhưng mà nghe thì vẫn có thể làm công việc được. Đó là cái cách để mở trí tuệ bằng sự học, sự nghe, sự đọc. Cũng trên nền tảng đó, chùa chúng ta có những khóa tu đều có giảng. Rồi bữa tối thì có Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Đăng Cao, Kinh Trung Bộ. Rồi ngoại ngữ thì có đến 90 lớp. Lớp kỹ năng thì có đến mấy lớp miễn phí. Tất cả cái đó đều là kiến thức. Thì đạo Phật là đạo tri thức mà, đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ. Cho nên Đức Phật đi tới đâu là mê tín dị đoan dễ chết ở chỗ đó. Là Đức Phật sánh ví Cái sự mê tín dị đoan giống như là các loài thú trong rừng, còn trí tuệ như con sư tử. Sư tử thì nhỏ hơn con trâu, nhỏ hơn con voi, nhưng mà sư tử nó có thể tấn công và tiêu diệt được những con vật lớn hơn nó, huống hồ là nhỏ hơn nó. Chân lý Phật còn được sánh ví là tiếng sống sư tử, tiếng sống. Vì Đức Phật ở 6 năm trong rừng, cho nên là Ngài nghe được tiếng sống của con sư tử, quan sát được cái sự sinh hoạt của các loài thú. Và những hình ảnh, những ngụ ngôn mà Đức Phật nói trong các kinh đó là từ kiến thức kinh nghiệm thực tiễn, chứ không có kiến thức lý thuyết, va chạm với thực tế, với đề thường của cuộc sống. Rồi có cái trí tuệ đặc biệt của Ngài nữa, thì những cái dữ liệu đó nó trở thành là những bài học vô giá cho chúng ta, cho nên chịu khó đọc kinh. Đó là lý do mà Thầy đã nói rất nhiều lần, mặc dù rất tôn trọng, kính quý các bậc tổ sư, nhưng mà Thầy vẫn khuyên không nên giới hạn chúng ta trong các bài kinh pháp môn. Mỗi một pháp môn người ta chỉ dạy mình đọc có một bài kinh, nhiều nhất là 3 bài. Còn lý do tại sao thì Thầy đã phân tích nhiều lần rồi. Một ấn bản ngày xưa đó phải là đại gia mới có tiền để cúng dường, hoặc là vua sắc lệnh lấy ngân khố của nhà vua, của hoàng gia để ấn bản. Cái kinh lá bói về biết là một cái lá muôn nó nhỏ thế này, làm cái công nghệ cho nó sạch, rồi dùng một cái bút điêu khắc, khắc chữ từng chữ ri rí ở trên cái chiếc lá đó mà nó bị đừng lủng lá, rồi mới để một cái loại mực đặc biệt quét lên một cái là nó dính luôn. Còn trên bề mặt đó thì dùng một cái loại hóa chất khắc để lau đi, nó giữ lại mực ở trên cái chữ được khắc thôi. Thì bao nhiêu người có cơ hội để đọc? Bởi vì cái hình dung đi, bao nhiêu người và làm ra một cái quyển kinh mất bao nhiêu? Vài năm. Sai một chữ thì coi như trang kinh đó bỏ, phải làm lại. Đó là lý do các tổ đó chỉ tập trung vào một bài nào đó thôi mà mình tâm đắc nhất. Thì bây giờ chúng ta có rất nhiều ấn bản in quá dễ, PDF, các hình thức online đó rẻ mạt, không phải tốn tiền. Vấn đề gì? Chịu khó vào đúng trang web chùa giác ngộ.com. Đạo Phật ngày nay.com thì quý vị vừa có kinh âm thanh, kinh PDF, kinh HTML, rồi quỹ Đạo Phật ngày nay thì cung cấp cho chúng ta các bản ấn tống tha hồ mà đọc để mở trí tuệ. Cái này đâu có khó, phải không ạ? Loại trí tuệ thứ hai đó, nó thuộc về chuỗi kinh nghiệm tư tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm các quy luật nhân quả. Như Thầy đã nói đó, đại đa số các tỷ phú chưa có được bằng cử nhân, có nhiều người cũng chưa có được bằng lớp 12 nữa. Nhưng mà cái kiến thức tư duy của họ phù hợp với các quy luật đó rất là cao. Cho nên dưới trướng của nhiều triệu phú tỷ phú là gì? Giáo sư, tiến sĩ hàng đầu của các lĩnh vực ngành nghề. Cái đó thì tạm gọi đó là thông minh cảm xúc, nhạy bén và phán đoán đúng ngay cái thời điểm mà người ta chưa nhận ra, mà nhận ra sớm mình đầu tư rồi trở thành làm giàu. Nếu quý vị có được các tiện ích kinh điển dạng nói, dạng sách, dạng internet do chùa Giác Ngộ cúng dường miễn phí, quý vị chịu khó đọc chứ đừng đem kinh về đặt trên bàn thờ lại đọc một chữ kinh là lại một lại, rất là thiêng liêng nhưng mà không mở được trí tuệ. Vì đọc một chữ làm sao mình hiểu được cái nghĩa lý của một câu, nghĩa lý một đoạn, nghĩa lý của một chương, nghĩa lý của toàn tác phẩm. Chủ đề chính, chủ đề phụ là cái gì? Chứ đi về tín ngưỡng, nếu quý vị muốn lại Phật thì hãy dùng các nghi thức sám hối: hồng danh sám pháp, từ bi thủy sám, lưu hoàng sám, mục liên sám pháp, địa tạng sám pháp, pháp hoa sám pháp, rồi tam thiên Phật, ngũ bách danh, nhãn Phật. Chúng ta có ít nhất là 30 nghi thức sám hối. Ở Việt Nam thì chúng ta có thêm cái nghi thức là sám hối sáu giác quan của thiền sư Trần Thái Tông, một vị vua Phật tử thuần thành. Thì thầy có dịch lại cái nghi thức này từ Khóa Hư Lục và sử dụng nó tại chùa Giác Ngộ cũng đã gần 30 năm rồi. Nhưng đi thẳng vào sáu giác quan vốn tạo ra nhiều cái tội trước và khổ đau. Vì vậy bên cạnh chúng ta tư duy bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, bằng cuộc sống đời thực, thì quý vị nên nghiền ngẫm chân lý Phật trong các kinh hoặc mình nghe hoặc mình đọc tụng. Tại sao như thế? Bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản là tại sao, chứ đừng nên vội tin liền. Ví dụ như quý vị đọc kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy hận thù, diệt hận thù, đời này không xong được. Từ bi xóa hận thù là định luật muôn đời. Còn trong cái bản gốc là định luật ngàn thu, tức là ngàn năm trước nó đã đúng y pháp như vậy, thì cái quy luật tương tự ngàn năm sau nó cũng thế thôi. Nên là thầy mới đổi lại là quy luật muôn đời. Thì Liên Hợp Quốc hiện nay đang sử dụng phương pháp này hơn 70 niên rồi. Thì chúng ta đặt câu hỏi tại sao? Người ta ăn hiếp mình một, mình hồi đáp lại 150, chúng ta sợ không dám tới mình đó. Tôi gọi là mềm thì nắng, rắn thì buông. Mình mềm quá, dễ dãi quá, sợ hãi quá, người ta ăn hiếp. Nhưng mà cứ rắn lên cái ta sợ liền à. Quý vị có xem cái bộ phim mà nói về lối sống của các tù nhân trong trại giam không? Giang hồ ma cũ hiếp ma mới. Những người mới vô tù á, là bị dằn mặt liền, xếp xong ở trong chạy giam nó đánh cho phù bỏ, chảy máu, thậm chí bất tỉnh, bị thương tật đi bệnh viện luôn chứ không đơn giản. Nếu mà ngang ngông kháng cự là nó đánh cho chết. Và nếu như cái người đó giỏi hơn cái tay xếp xong đó thì cái người đó sẽ trở thành là xếp xong mới, mà giữ dần mới, lãnh đạo, làm đại ca hoặc là đại tỷ trong trại giam. Do đó chúng ta phải chịu khó nghi ngẫm chân lý. Cái gì không biết thì hỏi. Thì cái này nó giúp cho vị mở trí tuệ nhanh hơn là đọc đó. Bởi vì có nhiều người không có bộ nhớ, mà chỉ cần nắm ý chính thôi. Có rất nhiều người giỏi học thuộc lòng nhưng mà ra không có trí tuệ được. Vì có tư duy đâu thì có trí tuệ. Hoặc là nó không mở nhiều. Thầy dạy học đây là 20 mấy năm, còn dạy từ cấp cử nhân thì cũng đã 16 năm rồi. Chấm bài không biết là bao nhiêu bài. Thì thường á, chưa đi làm bài đỗ đạt rất cao, nhưng mà ra hành đạo thì không thành công bằng á là tăng đoàn. Và bởi vì các sư cô có thói quen giống như bao nhiêu người nữ khác là học thuộc lòng, chăm chỉ ghi chép bài vở, ôn tập bài vở, rồi ôn thi, luyện thi, thì tự động phải đỗ đạt cao thôi. Còn các thầy cũng giống như là những chàng trai đâu có siêng năng cái đó nhiều như là người nữ, cho nên đó thì ra đó thì điểm thấp hơn, nhưng mà khi ra đó thì làm đạo thành công hơn. Người nữ không có tự tin nhiều, chỉ có một thiểu số thôi. Trước đây là do phân biệt đối xử trọng nam khinh nữ, còn bây giờ nhiều nơi người ta đã bình đẳng rồi. Rồi trong đạo Phật đâu có phân biệt gì đâu. Nhưng mà tại sao không có nhiều giảng sư là ni, mặc dù tốt nghiệp từ hạng nhất đến hạng 10, phần lớn ở các trường Phật học đều là ni hết? Là bởi vì không có tư duy nhiều, sống với cảm xúc nhiều. Mà người sống với cảm xúc là không mở trí tuệ được. Nên cảm xúc là kẻ thù của trí tuệ. Phương tiện thứ ba đó là trí tuệ, là thành quả của sự tu tập thiền định và đạo đức. Đức Phật gọi đó là tu tuệ. Phavana, bành nhá là trí tuệ, Phavana là tu tập, nó sát hơn là tu tập tâm, mental cultivation, hoặc là mental practice, hay là mental transformation, chuyển hóa tâm. Có rất nhiều người đi chùa mấy chục năm nhưng mà chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi, khó mở được trí tuệ. Nó dừng lại ở cầu phúc, ở cái niềm tin về sự mầu nhiệm, không có làm gì hết, chỉ có cầu nguyện thôi. Cả mướn đạo giao nan tư kỳ là biến ước mơ trở thành hiện thực. Thì đang còn đứng ở ngoài cổng chùa, đây là cái từ mà thầy sử dụng rất là nhiều lần. Chúng ta đừng tự giới hạn mình trở thành các Phật tử ngoài cổng chùa, mà hãy trở thành các Phật tử có thực tập trên nền tảng hiểu đúng luật nhân quả. Bất cứ thiện nam tín nữ nào tu tập đạo đức như các tăng ni, thực tập thiền định bao gồm thiền chỉ và thiền quán để mở được định và có được trí tuệ như người xuất gia, làm chủ thân thể, cảm xúc, tâm và mọi sự vật, thì người đó có trí tuệ chứng đắc. Như vậy sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng chỉ có tu mới giải quyết được vấn đề. Đức Phật đã nói là trí tuệ do nghe, do học, do đọc, và trí tuệ do nghiền ngẫm. Và rất nhiều người cứ ngộ nhận cái chuyện tu là gì, đó là sinh hoạt tín ngưỡng. Chính vì thế tu mấy chục năm mà không mở được trí tuệ, đầu vẫn tới ôm, vẫn mê tín dị đoan, vẫn đi vía bà chúa Sàm chỗ đốc, nghĩa chỗ nào linh thiêng là đi theo. Thậm chí nhiều Phật tử mà đi xuống ở ngay Bạc Liêu á, có ông linh mục gì quý vị, cha gì, là Phật tử mà biết rành hết trơn, có đi xuống đó chưa? Quá trời rồi đó, có nữa chứ. Lý do tại sao? Mê tín. Người ta tin rằng ông cha Diệp này đó bị Pháp giết chết vì ông là một người yêu nước, mặc dù là ông là người Công giáo, thực dân Pháp là Công giáo, nhưng mà Công giáo thực dân Pháp xâm lăng, chấn áp Phật giáo Việt Nam và các tôn giáo tại Việt Nam, trong đó có Công giáo Việt Nam. Thì ông cha Diệp này ông khởi nghĩa và ông chết. Vì chết oan như vậy cho nên ta nói là ông linh thiêng, ông chưa được siêu, ông phù hộ, cậu gì được cái đó. Bây giờ ta làm tượng ông ta bán cung khắp á. Rồi các cái tour du lịch ta tổ chức thì phải đi ra cái chỗ đó. Là Phật tử mà hỏi biết ông cha Diệp không biết hết là mình thấy biết là còn mê tín gì đấy. Mấy bà tử mới giải thích rồi nghe thầy an ủi chút xíu. Lâu rồi thầy đi ông cha Diệp lúc chưa biết đạo. Cái đó là rất ok. Còn biết rồi còn đi nữa không? Biết đạo rồi mà còn đi ông cha Diệp nữa là bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm luôn. Cho nên á, nói là tu, và nếu quý vị chỉ có tu tín ngưỡng mà không tu trí tuệ, không tu đạo đức, không tu thiền định, không học chân lý Phật, không nghiền ngẫm chân lý Phật, thì không thể mở được mắt tuệ. Cho đó Đức Phật gọi là mắt pháp, tuệ giác về mọi sự vật hiện tượng, để thấy đúng được cái quy luật như thế, nhân như thế, duyên như thế, nỗ lực như thế, phương pháp như thế, hoàn cảnh như thế, đầu đuôi như thế, thì kết quả phải như thế. Cái đó Đức Phật gọi là mười như thị ở trong kinh Pháp Hoa. Nó là toàn bộ là luật nhân quả hết. Thầy á được rất nhiều quý tôn túc đi trước gọi là thần đồng trong Phật giáo, mà thầy cảm thấy xấu hổ. Lý do là sao? Vì thầy nhỏ con, cho nên lúc mà mình làm chú tiểu chút xíu à, thuộc kinh nhiều, đọc và kinh Phật nhiều, nghiêng ngẫm nhiều. Nói thật, tôi đọc quý vị, về trên phòng thầy nó còn mấy chục cái quyển sách viết tập mà thầy học, thầy ghi chép từ tiếng Anh, những cái bài nào hay thầy cũng đều ghi chép, thầy chữ Hán thầy ghi chép mấy tập như thế, chữ rí từ cái ô cái sách bảy bằng á vậy, nó đen thùi lùi, bây giờ nó vẫn còn. Cách đây mấy hôm anh Mạnh tình cờ phát hiện trên cái tủ sách của thầy, chứ bỏ lâu quá thầy cũng quên mất tiêu, tưởng nó mất hết rồi. Rồi á, có những cái tập mà viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, thầy viết đầy đủ. Tức là mình phải ôm đi, ôm lại, đọc tới, đọc lui. Và cái thầy còn trẻ, thầy thuộc Lào luôn. Cho nên á, lúc 18 tuổi thầy đã viết sách rồi. Thầy viết báo giác ngộ, phản biện với các ông triết gia Mác Lênin chống đối Phật giáo là thầy phản biện hết. Lúc 18, 19 tuổi. Cho nên là nhiều vị hòa thượng thương thầy quá, thấy thầy ốc tiêu nhỏ nhỏ, cho nên gọi là thần đồng. Chứ thầy đâu phải thần đồng. Thần đồng là 56 tuổi là không học gì cũng phải biết. Thầy tướng của thầy nó giống như là mấy cái cậu bé thiếu nhi. Đến giờ này cũng lùm sủng. Thần đồng là không cần học phải biết. Vì do kiếp trước mình là một nhân vật lỗi lạc về lĩnh vực đó, thừa kế được cái gia tài của những kiếp trước đó. Còn thầy thì nhớ thầy đã học dữ dằn lắm. Sáng, chiều, tối. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh này chỉ có một vài nơi giảng dạy thôi, mà phần lớn là dạy bằng chữ Hán. Thầy đều đi học. Lúc đó chỉ có ba chỗ dạy thôi: Hòa Thượng Huệ Hưng ở tu viện Huệ Quang, cách đây 2 ngày, tức là ngày 29 tháng Giêng, đó là ngày giỗ của Hòa Thượng. Hòa Thượng mất vào năm 89, thì học với Hòa Thượng được 5 năm, một tuần 3 ngày, mỗi một ngày đó là gần 3 tiếng. Mà cách dạy của Hòa Thượng là gì? Trước khi học bài mới là trả bài bài cũ. Một lớp học chỉ có 10 người, cho nên không ai mà trốn được. Ngày nào thầy cũng phải bị trả bài, kêu đọc bản chữ Hán rồi dịch theo Hòa Thượng, dịch trật theo Hòa Thượng điều chỉnh. Phân tích văn phạm thì không có nhiều, nhưng mà phân tích từ vựng rồi nghĩa lý của nó, cho nên nó học như thế rất là chắc. Nhiều khi cả 20 năm thầy không dùng đến chữ Hán là không quên, vì học từ hồi nhỏ, học kỹ. Rồi ở chùa Kim Cương, quận 3, Hòa Thượng Tuệ Đăng đó, thì dạy về các bộ luật bằng chữ Hán, rồi tứ thư ngũ kinh của Nho giáo bằng chữ Hán, thầy đến thầy học hết. Còn Hòa Thượng Đức Nghiệp, nay là Phó Pháp Chủ, đang ở chùa Vĩnh Nghiêm đó, thì nó dạy về Duy Thúc Tam Thập Tụng bằng chữ Hán, thầy cũng đến học ở chùa Giác Minh, ở đường... đường gì quá này, Điện Biên Phủ. Rồi á, học kỳ 1 của năm lớp 10 thì học bằng hệ chữ tiếng Trung ở trường Trần Khải Quyên, chứ học bằng bạch thoại, quốc ngữ của người Trung Quốc. Ngoài ra còn đi học thêm 1 năm ở Hán Nôm, ở trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, lúc đó là trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi về Phật Pháp bằng tiếng Việt thì học với Hòa Thượng Thích Quy Ngôn ở chùa Ấn Quang, và nhiều nơi mà Hòa Thượng dạy, chỗ nào dạy là thầy có học đó. Còn giảng Phật Pháp cho quần chúng thì thầy học với Hòa Thượng Thích Từ Thông, gần 8 năm như thế. Cho nên nói là thằng đồng là không đúng, thằng đồng là không học gì cũng biết. Còn này mà học rất nhiều, rồi ghi chép rất nhiều, đọc tới đọc lui, nghiền ngẫm rồi học thuộc lòng, thì tự động phải biết thôi. Chứ làm sao không biết được? Dốt cũng trở thành khá, khá là trở thành giỏi, giỏi là trở thành xuất sắc. Chứ từ năm lớp 9 trở xuống là thầy làm văn chưa bao giờ được 5 điểm. Thầy nói thật đấy. Nhưng mà khi đi tu làm chú tiểu rồi đó mà nó khá hơn. Bởi vì đọc kinh Phật, mở chùa giác ngộ là đọc tiếng Việt. Hòa thượng sư phụ của thầy là chủ trương đọc tiếng Việt. Mặc dù hòa thượng của thầy rất giỏi chữ Hán. Thế nên từ cái lúc mình làm chú tiểu là mình đã có được cái cơ hội đọc kinh bằng tiếng Việt rồi. Thì tự động nó làm cho mình đó là hiểu được. Như thầy đã kể nhiều lần, hòa thượng chủ trương là gì? Đọc kinh điển Đại Thừa, các bản dịch của hòa thượng Trí Tịnh, kinh Đại Bộ Tích, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, đọc quá năm suốt tháng, hết bộ này đến bộ khác. Thì dĩ nhiên các kinh nó cao quá, lúc đó hiểu không nổi. Nhưng mà có đọc hết, đọc mỗi đêm, thì hỏi làm sao mình không hiểu được Phật Pháp. Đó là gieo nhân. Đọc kinh Phật, đọc chân lý Phật, thì có kết quả là có được trí tuệ Phật. Vậy thôi. Chính vì thế mà thầy chủ trương dựa vào lời Phật dạy đa văn là một trong 7 dữ liệu để giúp cho một người phàm trở thành thánh. Mà khuyên các quý Phật tử là hãy thường xuyên đọc kinh điển, chứ đừng có tín ngưỡng kinh điển. Và chùa giác ngộ đi theo cái hướng là mở trí tuệ, chứ không truyền bá mê tín dị đoan. Nếu mà thầy chịu truyền bá mê tín dị đoan ấy nha, thầy giàu dữ lắm. Vì bối tối nào thầy cũng biết tử vi, phong thủy, địa lý, bát ngôn thần khóa, rồi bói bài, coi nhân tướng, coi chỉ tay, thầy đều nghiên cứu qua hết để biết được lý do tại sao Đức Phật liệt các cái nghề này vào cái nhóm tà, tà mệnh, tức là mưu sinh không chân chính. Chứ không phải mà dễ dàng chấp nhận, phải đặt câu hỏi tại sao. Mà muốn tại sao mình phải đi học các lĩnh vực đó. Tất cả những thứ này thầy đều học hết. Lúc thầy còn làm cư sĩ ở chùa Long Quê cách nhà thầy 100 mét đó, thì có 2 vị thầy giỏi cực kỳ về tử vi và bói toán. Cho nên đó là lúc đó thầy học ké với mấy chú tiểu. Thầy muốn xuất gia chùa Long Quê vì nhà gần quá không được xuất gia thôi. Đã được học lúc đó. Cho nên có mấy chú tiểu thôi. Thì cũng dạy bằng chữ Hán, lúc đó thì thầy chưa đọc được chữ Hán, nhưng mà mình nghe giảng về đạo lý, phân tích từ chữ Hán này. Cho nên có một cái quá trình mấy chục năm để tự đào luyện thì mới mở được trí tuệ, chứ đâu phải tự động mà nó có được. Trong gia đình của thầy thì thầy là người đầu tiên học qua lớp 12. Thầy nói thật đấy, nếu mà thầy không đi tu thì thầy cũng giống như là anh chị em của thầy thôi, chưa đạt được lớp 12. Mà nếu đi tu ở một cái chùa mà chỉ đọc bằng chữ Hán không thôi, mặc dù thầy rất là khá về chữ Hán, nói giỏi thì không dám nói giỏi, nhưng mà khá về chữ Hán, thì thầy cũng chưa chắc có được như bây giờ. Thầy nói thật vậy. Cho nên là thầy không thích thần thánh hóa chính mình. Thì cái gì mà mình đạt được đó, có thể chứng minh được về nhân quả. Thì Đức Phật là đầu tiên định nghĩa trí tuệ là kiến thức đánh giá bằng vấn đề theo luật nhân quả, theo các quy luật, theo các định lý, định luật. Và cái giá trị thứ hai của trí tuệ là gì? Giúp cho người ta sống đời sống đạo đức, không vi phạm luật pháp, không làm ác, không gây tạo khổ đau cho ai. Đó là 2 phương diện của trí tuệ. Cái này có dễ quý vị, còn đâu có để nói là khó. Quyết tâm là làm được. Cho nên có nhiều người đó nói tu đi, học làm gì? Đó là đi ngược lại lời Phật dạy. Trí tuệ mở được bằng ba cách. Nhiều người ta ngộ nhận đó là ba cấp bậc, không phải. Ba cách độc lập mà người đó có liên hệ. Mấy ông tỷ phú có học được bao nhiêu đâu mà tại sao mấy ông thông minh? Đó là nhờ mấy ông nghiền ngẫm. Và là các bà tỷ phú có nghiền ngẫm ghê gớm lắm. Đầu của họ có sạn hết. Sạn mà sạn có loại đá quý chứ không phải là sạn thù đá tạp đâu. Họ thông minh cực kỳ. Như vậy tu tập đạo đức và thiền định dầu nó chậm hơn nhưng mà vẫn mở được trí tuệ. Tu tập đạo đức thì mình đâu vi phạm luật pháp, mà yếu tố trí tuệ là gì? Là kiến thức tôn trọng luật pháp và lương tâm trên nền tảng của nhân quả. Rồi tu tập thiền định thì chúng ta làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ lối sống, làm chủ hành vi, thì chúng ta trở thành một bậc hiền trí. Nếu như quý vị cùng tu cả ba phương diện trí tuệ, là trí tuệ do nghe đọc và trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và trí tuệ do tu tập đạo đức và thiền định cùng một lúc, thì quý vị sẽ đạt được trí tuệ của bậc thánh sớm hơn, để chúng ta có một kiếp người hạnh phúc bình an hơn.